Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, thứ Hai, 22 tháng 8, lễ nhớ Đức Maria Trinh Nữ Vương. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, câu 26 đến 38. Khi ấy, bà Elizabeth có thai được 6 tháng. Thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ lên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng." Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa." Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong ngày lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương, chúng ta được nghe công bố lời sứ thần truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria. Sau phút giây bối rối, Đức Maria đã quảng đại đáp lời xin vâng Thánh Ý Chúa và mau mắn thực hiện điều Chúa muốn. Lời fiat xin vâng của Đức Trinh Nữ Maria làm cho mầu nhiệm nhập thể được thực hiện. Chốc ấy, ngôi thứ hai xuống thế làm người. Chính nhờ lời xin vâng, Con Thiên Chúa đã vào trần gian thực hiện kế hoạch cứu độ của Chúa Cha. Đức Trinh Nữ Maria là phần nữ tỳ hèn mọn, nhưng đã quảng đại đáp lại Thánh Ý Chúa: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Chính Đức Trinh Nữ Maria khiêm tốn và hoàn toàn đón nhận Thánh Ý Thiên Chúa, nên Thiên Chúa đã tôn người làm nữ hoàng bên cạnh Chúa Con. Vai trò là trinh nữ, vai trò là nữ vương, Đức Maria cầu bầu cho con cái của mẹ còn đang cuộc lữ hành dương thế. Mẹ hết lòng cộng tác để ơn cứu độ được hình thành, và mẹ tiếp tục cộng tác để chuyển cầu ơn cứu độ cho mỗi chúng ta. Kính nhớ Đức Maria với tước hiệu Trinh Nữ Vương, chúng ta được mời gọi tin tưởng chạy đến với mẹ để học hỏi nơi mẹ thực thi thánh ý của Chúa. Xin cho lời xin vâng, lời phi ác của Đức Trinh Nữ Maria được ngân dài trong đời sống của tất cả và từng Kitô hữu chúng ta. Xin là chúng ta biết noi gương mẹ, đáp lại thánh ý Thiên Chúa trong cuộc sống, đón nhận mọi hoàn cảnh buồn vui, và xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Đức Maria đã cộng tác để công trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện. Xin mỗi chúng ta cũng biết cộng tác với ơn của Chúa để ơn cứu độ được thành toàn nơi mỗi chúng ta. Thánh Giám Mục Âu Tinh nói, Thiên Chúa dựng nên bạn không cần có bạn, nhưng sẽ không cứu bạn nếu bạn không cộng tác. Chúng ta được mời gọi tự do và cộng tác ơn của Chúa để hoàn thành vận mạng cuộc đời của chúng ta. Chúng ta không tiến về vương quốc bằng sức riêng, nhưng bằng ân sủng. Chúng ta cộng tác với ân sủng để cùng nhau tiến về vương quốc, nơi của Đức Maria là nữ vương, luôn chuyển cầu cho chúng ta trước tòa Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lời Đức Trinh Nữ Vương nguyện giúp cầu thay, mà cho chúng con biết luôn đáp lại thánh ý của Chúa Cha trong cuộc đời mình. Và xin cho chúng con khi hoàn tất cuộc hành trình dương thế, được cùng với Đức Trinh Nữ Vương hợp hoan cùng các thánh trên thiên quốc, mà ngợi khen lòng lân tất của Chúa. Amen.
Cuộc đời mẹ thực thi ý Chúa, mẹ từng sống một đời hiệp hành cùng Giêsu cứu thai. Mẹ đã với thánh dương xe phun xây gia đình, xin mẹ dạy con biết sống thế tình, hằng chung chinh xây hạnh phúc gia đình.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Bangkok, Thái Lan. Đại hội của Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu nhân kỷ niệm 50 năm thành lập. Thứ hai ngày 22 tháng 8 này, Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu sẽ khai mạc khóa họp kỷ niệm 50 năm thành lập Liên Hiệp này với thánh lễ tại đền Chân Phước Bunkek Kittamrung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Buổi lễ sẽ được trực tiếp truyền đi trên mạng và sau đó trên các trang mạng xã hội của Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu cũng như các cơ quan truyền thông khác của Công giáo. Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu được thành lập năm 1970 nhân dịp Đức Giáo hoàng Phaolô thứ sáu viếng thăm Manila, Philippines với sự hiện diện đông đảo lần đầu tiên của các giáo mục Á Châu. Cuộc gặp gỡ ấy đã gợi lên ước muốn củng cố tinh thần đoàn thể của các giáo mục Á Châu và để biểu lộ ý nghĩa thế nào là giáo hội tại Á Châu dưới ánh sáng cộng đồng chung Vaticano thứ hai. Năm 2020, Liên Hiệp này đã đánh dấu 50 năm từ thời điểm lịch sử ấy. Sau lễ khai mạc ngày 22 tháng 8 này, Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu mời gọi các tín hữu tại Á Châu bước vào giai đoạn cầu nguyện cho đại hội sắp tới. Các giáo mục đã chuẩn bị một kinh nguyện theo ý nguyện này và khuyến khích dịch ra các thứ tiếng địa phương. Một bài ca với tựa đề, bài ca Á Châu chúc tụng Chúa chúng ta đấng đồng hành với chúng ta. Bài ca được sáng tác đặc biệt cho dịp đại hội kỷ niệm 50 năm thành lập Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu. Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu quy tụ 16 hội đồng giáo mục của các nước Á Châu thuộc các miền khác nhau, trong đó có Việt Nam. Hội đồng Giáo mục Ấn Độ gồm cả ba hội đồng Công giáo Latin, Siro Malaba và Siro Malankara. Vị chủ tịch hiện nay của Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu là Đức Hợp Y Trang Mằng Bồ, dòng Đông Bosco, Tổng giáo mục Tổng giáo phận Yangon và cũng là chủ tịch Hội đồng Giáo mục Myanmar. Tin Vatican. Đức Hợp Y Uele chống lại những lời cáo buộc. Đức Hợp Y Mark Uele, Tổng trưởng Bộ Giám mục, mạnh mẽ phản ứng chống lại những lời cáo buộc của một phụ nữ cho rằng ngài đã gây hấn tình dục. Trong thông cáo ngắn công bố ngày 19 tháng 8 vừa qua, Đức Hợp Y Uele nói, sau khi hay tin những lời cáo gian chống lại tôi do một phụ nữ vu khống tên là F, tôi quyết liệt phủ nhận. Tôi không hề làm những cử chỉ không thích hợp trên đương sự, và tôi coi là vu khống mạn lị sự giải thích cũng như việc phổ biến những lời cáo buộc đó như những hành động tấn công tình dục. Nếu một cuộc điều tra dân sự được mở ra, thì tôi có ý định tích cực tham dự để sự thật được minh tỏ và sự vô tội của tôi được nhìn nhận. Trước đó, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni cho biết, một cuộc điều tra sơ khởi đã được thực hiện về những lời cáo buộc Đức Hợp Y Mark Uele và nhận thấy không có những yếu tố đủ để Đức Thánh Cha cho mở cuộc điều tra theo giáo luật về Đức Hợp Y Uele. Đức Hợp Y Uele, người Canada, năm nay 78 tuổi, nguyên là Tổng giáo mục giáo phận Quebec bên Canada, từ năm 2008 đến năm 2010. Tin Managua, Nicaragua. Đức Hợp Y Tổng Giám mục Managua viếng thăm vị giám mục bị bắt. Đức Hợp Y Leopoldo Brenes, Tổng Giám mục giáo phận thủ đô Nicaragua, đã đến viếng thăm Đức Cha Rolando Alvarez, giám mục giáo phận Matagalpa, vị nhân viên công lực của chế độ Daniel Ortega và tòa giám mục bắt đi sáng ngày 19 tháng 8 vừa qua, sau hai tuần bị quản thúc tại giã. Đức Cha bị bắt đi cùng với 8 người ở trong tòa giám mục. Trong những ngày trước đó, cảnh sát đã cấm mang lương thực và thuốc men cho những người bị quản thúc. Cuộc viếng thăm của Đức Hợp Y Brenes diễn ra vài giờ sau khi Đức Cha bị bắt. Trong thông cáo công bố ban chiều cùng ngày 19 tháng 8, Đức Hợp Y Brenes cho biết tình trạng thể lý của Đức Cha Alvarez suy yếu nhưng tinh thần của ngài vẫn mạnh mẽ. Ngoài ra,
và Tổng giám mục Giáo phận thủ đô Nicaragua cũng bày tỏ tình liên đới và gần gũi với Giáo phận anh em Matagalpa đứng trước biến cố đau buồn sáng ngày thứ Sáu vừa qua. Thông cáo cũng cho biết, Đức Hồng Y Tẩm giám mục Prenes đã có cơ hội viếng thăm và nói chuyện với Đức cha Alvarez trong một nhà thân nhân của Đức cha và bày tỏ lòng ngưỡng mộ huynh đệ nhân danh giáo hội tại Nicaragua. Đức cha Alvarez bày tỏ tin tưởng nơi lời cầu nguyện của mỗi người đứng trước tình trạng khó khăn chúng ta đang phải đương đầu nhờ tình huynh đệ giáo hội. Theo cảnh sát, các linh mục và chúng sinh của giáo phận Matagalpa đang bị giam tại nhà tù El Chipote, một nơi khét tiếng về những cuộc tra tấn những người đối lập với chế độ độc tài của Daniel Ortega. Tuyên bố với hãng tin ACI Prensa hôm 19 tháng 8 vừa qua, bà luật sư Marta Patricia Molina Montenegro cho biết, đối với đức cha Alvarez có hai chọn lựa, một là lưu vong ra nước ngoài, hai là bảo thủ. Nhưng đức cha Alvarez không bao giờ chấp nhận rời khỏi Nicaragua, nhất là khi ngài biết rằng các linh mục và chúng sinh của ngài bị giam tại nhà tù El Chipote. Trong những ngày đức cha Alvarez bị quản thúc rồi bị bắt, sáu đài phát thanh công giáo trong giáo phận Matagalpa của ngài đã bị nhà nước đóng cửa. Tin Roma. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi cuộc gặp gỡ Rimini. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu gia tăng nuôi dưỡng tình bạn xã hội, tình huynh đệ đối với tha nhân trong một thế giới mà mọi người chống mọi người. Lời mời gọi của Đức Thánh Cha được trình bày trong sứ điệp được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, gửi đến các tham dự viên cuộc gặp gỡ Rimini, qua trung gian Đức Cha Francesco Lambianci, giám mục Rimini sở tại, nhân cuộc gặp gỡ Rimini lần thứ 43, tiến hành trong 5 ngày, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 8 này. Cuộc gặp gỡ Rimini do phong trào hiệp thông và giải phóng tổ chức hàng năm tại thành phố Rimini, chủ ý. Cuộc gặp gỡ này phần nào cũng giống như đại hội công giáo ở Đức, gồm một loạt các bài thuyết trình, trao đổi, thảo luận bàn tròn về các vấn đề chính trị, tôn giáo, văn hóa, xã hội, sức khỏe, di dân và có cả những mục văn nghệ, âm nhạc với sự tham dự của các nhân vật trong và ngoài nước Ý. Cuộc gặp gỡ này được sự bảo trợ của phủ thủ tướng Ý, chính quyền miền Emilia Romagna ở địa phương và hội đồng giáo mục Ý. Đề tài cuộc gặp gỡ Rimini năm nay là sự say mê đối với con người. Đề tài này rút từ lời của vị tôi tớ Chúa, linh mục Luigi Giussani, người sáng lập phong trào hiệp hội và giải phóng, qua đời cách đây 100 năm. Hồi năm 1985, ngài nói, Kitô giáo không được sinh ra để thiết lập một tôn giáo, nhưng sinh ra một sự say mê đối với con người. Tình yêu thương con người, tôn trọng con người, dịu dàng đối với con người, sự quý chuộng tuyệt đối đối với con người. Trong số các nhân vật được mời lên tiếng tại cuộc gặp gỡ, có Đức Hồng Y Diadone Napalengan, Tổng giám mục giáo phận Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi, Đức Thượng phụ Pierre Battista Bizabana, Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, và Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý. Ngoài ra, Thủ tướng Ý, ông Mario Draghi cũng sẽ đến tham dự và lên tiếng tại cuộc gặp gỡ này vào trưa thứ Tư ngày 24 tháng 8 tới đây. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Parolin cho biết đề tài của cuộc gặp gỡ Rimini năm nay trong bầu khí mọi người chống mọi người hiện nay là một lời mời gọi các tín hữu Kitô ngày nay tái khám phá con đường quan tâm yêu thương đối với tha nhân, gần gũi, tìm kiếm điều thiện như một điều kiện để hoàn toàn là chính mình và để mang lại hòa trái. Cuộc gặp gỡ với tha nhân là điều thiết yếu. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cũng nhắc nhớ dụ ngôn người Samaritano nhân lành ngày này là một lời quan trọng hơn bao giờ hết, rất phù hợp với chủ đề của cuộc gặp gỡ Rimini này. Bị một đàn, nó chứng tỏ con người cần lòng thương xót và sự tế nhị của Chúa. Đàn khác, nó thể hiện sự say mê vô điều kiện đối với mỗi người anh chị em mà chúng ta gặp trên đường. Cuộc gặp gỡ này không phải chỉ là một lòng quảng đại, nhưng là nhận ra chính Chúa Kitô nơi anh chị em bị bỏ rơi hoặc bị loại trừ. Ai tin thì được kêu gọi có cùng cái nhìn như vậy, cùng lòng say mê của Chúa Kitô, đấng yêu thương mỗi người và không loại trừ ai, một tình yêu nhưng không, không mức độ, không tính toán. Cũng trong sứ điệp, Đức Hồng Y Parolin nhắc nhở rằng, con đường tình huynh đệ không được vạch ra trên mây, nhưng tiến qua bao nhiêu sa mạc tinh thần trong xã hội ngày nay. Nhưng chính trong sa mạc, ta tái khám phá giá trị của những gì là thiết yếu để sống. Như lời Đức Thánh Cha Francisco đã nói, sự dẫn thân của chúng ta không phải chỉ hệ tại những hoạt động hoặc những chương trình thăng tiến và trợ giúp, không hệ tại thái độ duy hoạt động, nhưng trước tiên là một sự quan tâm đến tha nhân, coi họ như là điều duy nhất. Sự quan tâm yêu thương này là khởi đầu của một sự chăm sóc đến con người của họ và tìm kiếm sự thiện cho họ. Phục hồi ý thức đó thực là điều quyết định. Tin Manfred, Tây Ban Nha. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha tố giác nhân quyền suy sụp tại Nicaragua. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Juan José Omella, Tổng giám mục Barcelona, bày tỏ lo âu và tố giác tình trạng suy giảm trầm trọng về nhân quyền tại Nicaragua từ khi nhà nước do Tổng thống Ortega điều khiển bắt giam các linh mục, giám mục và đóng cửa các đài phát thanh công giáo. Trong thư gửi Đức Hồng Y Leopoldo Brenes, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nicaragua hôm 19 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Omella bày tỏ lập trường trên đây và viết rằng, trong những tuần lễ gần đây, chúng tôi lo âu vì những tin tức về tình hình trầm trọng mà giáo hội tại Nicaragua đang trải qua trong sứ mạng loan báo tin mừng và những khó khăn mà chính phủ đặt ra cho sứ mạng này qua việc đóng cửa các đài phát thanh của các giáo xứ và đài Canan Catolica của Hội đồng Giám mục Nicaragua, cũng như những chướng ngại mà cảnh sát đặt ra ngăn cản không cho các tín hữu đến nhà thờ và bắt giam các linh mục. Tình trạng này càng lôi kéo sự chú ý với vụ bắt giam Đức Giám mục Giáo phận Matagalpa. Xét vì những hoàn cảnh và bối cảnh của những vụ giam giữ như thế thực sự gây lo âu, vì chúng tạo nên sự vi phạm trầm trọng nhân quyền tại Nicaragua. Vì thế, Đức Hồng Y Omella kêu gọi nhà nước Nicaragua trả tự do ngay cho Đức cha Rolando Alvarez, cũng như tôn trọng nhân vị và sứ mạng của Đức cha. Chúng tôi cũng yêu cầu những ai có nhiệm vụ quan tâm đến thiện ích của nhân dân Nicaragua, hãy lo lắng bảo vệ tự do của mọi người và toàn dân trong thời đại đau thương thiếu tự do hiện nay. Sau cùng, Đức Hồng Y Omella kêu gọi tất cả các tín hữu công giáo Tây Ban Nha thiện ý cầu nguyện cho nhân dân Nicaragua trước ảnh Đức Mẹ Maria vô nhiễm, bổn mạng của chúng ta để những người bị bắt giữ sớm được trả tự do cũng như tái lập tự do cho giáo hội và toàn dân Nicaragua yêu quý.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Đức Giêsu với việc cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta bắt đầu loạt bài về việc cầu nguyện theo Tân Ước. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu Đức Giêsu với việc cầu nguyện. Sau đó, bàn về việc cầu nguyện trong hội thánh tiên khởi dựa theo những sách còn lại của Tân Ước, cách riêng là công vụ các công đồ và các thư của Thánh Phaolô. Trong mỗi phần, chúng tôi sẽ lần lượt trình bày về kinh nghiệm cầu nguyện, tiếp đến là giáo huấn về việc cầu nguyện. Kinh nghiệm cầu nguyện của Đức Giêsu. Các sách tin mừng nhiều lần đề cập đến việc Đức Giêsu cầu nguyện, và đôi khi còn ghi lại vài lời cầu nguyện của Đức Giêsu. Ngoài ra, chúng ta có thể suy đoán rằng người vẫn thực hành vài tập tục cầu nguyện của đạo Do Thái mà hình thức còn phản phất lại trong kinh nguyện Tân Ước. Đời sống kinh nguyện dân tộc Do Thái. Vào thời của Đức Giêsu, các tín hữu Do Thái, ít là nam giới, cầu nguyện tư riêng và tại gia đình mỗi ngày, tại hội đường vào ngày Sa-bát và tại đền thánh Jerusalem vào vài lễ trọng. Hằng ngày, các tín hữu đọc kinh Sema ba lần. Kinh này được đặt tên dựa theo lời mở đầu: "Hãy nghe đây", trích từ sách Đề Nghị Luật chương 6 câu 4 đến câu 9. "Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của anh em hết lòng, hết dạ, hết sức anh em." Kinh nguyện này vừa là lời tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa duy nhất, vừa nhắc nhở giới răn trọn tình yêu mến người, cùng với việc tuân giữ những mệnh lệnh khác, diễn tả lòng gắn bó với giao ước. Tập quán đọc kinh ba lần trong ngày, sáng, trưa, chiều, vẫn còn được duy trì trong cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi. Tuy rằng kinh đọc không còn là Shema nữa, nhưng là lời kinh Chúa dạy. Ngoài ra, mỗi ngày các tín hữu Do Thái còn đọc kinh Tê-phi-la ít là một lần. Đặc trưng của kinh này là bắt đầu bằng lời chúc tụng: "Chúc tụng Ngài, lạy Chúa, vì đã", vân vân. Các học giả chưa nhất trí về bản văn của kinh này vào thời Đức Giêsu. Những thủ bản còn lưu lại hiện nay chứa đựng 18 câu chúc tụng, nhưng không phải tất cả đều có nguồn gốc cổ xưa, bởi vì trong số đó có cả một lời chúc tụng chống lại các môn đệ của Đức Giêsu, có lẽ vào cuối thế kỷ thứ nhất. Việc cầu nguyện không chỉ giới hạn vào những thời khắc phụng tự mà thôi. Các tín hữu còn chúc tụng Thiên Chúa trên lương thực, trước và sau khi dùng bữa ăn. Lời chúc tụng bắt đầu bằng câu: "Chúc tụng Ngài, lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, vua của trời đất", rồi nêu lý do, thí dụ trên chén rượu: "Vì đã dựng nên sản phẩm cây nho". Cộng đoàn đáp lại: "Amen". Dư âm của những lời chúc tụng còn vẳng lại trên các lời nguyện mà Đức Giêsu đọc trên bánh và trên cá trước khi làm phép lạ, hoặc lời tạ ơn trên bánh và rượu trong bữa tiệc ly. Dù sao, cũng nên biết là nhiều đoạn văn Cựu Ước đã khuyến khích các tín hữu hãy tâm niệm lời Chúa ngày đêm, lúc ngồi trong nhà cũng như khi đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy. Trên thực tế, khi đọc các thánh vị, ta thấy tác giả thức dậy từ sáng sớm để cầu nguyện, dâng lời cảm tạ hoặc van lên khẩn nài. Lúc khác, ông than thở khóc lóc thâu đêm. Mặt khác, dù lúc nghỉ ngơi yên hàn, ông vẫn tưởng nghĩ đến Chúa. Hàng tuần, các tín hữu tụ họp ở hội đường để cầu nguyện, nghe đọc sách thánh và chú giải. Các sách tin mừng kể lại nhiều lần Đức Giêsu tham dự các buổi cầu nguyện này. Tuy đôi khi người đã lợi dụng cơ hội này để giải thích ý nghĩa trung thực của sách thánh. Vào những dịp lễ hội, các tín hữu còn tham dự phụng tự ở đền thánh Jerusalem. Từ khi lên 12 tuổi, Đức Giêsu đã có mặt ở nhà của Cha. Thánh Gioan đã ghi nhận nhiều dịp Đức Giêsu tham gia những cuộc hành hương lên đền thánh, nhân đại lễ vượt qua hoặc lễ khác. Hơn một lần, người đã nhấn mạnh rằng đền thờ là nhà cầu nguyện. Cách riêng tin mừng Luca mở đầu và kết thúc tại đền thờ. Thiên sứ Gabriel truyền tin cho ông Zacharia trong đền thờ. Các tông đồ trở về đền thờ chúc tụng Chúa sau khi chứng kiến Chúa Giêsu lên trời. Cách riêng theo tin mừng Nhất Lãng, đêm trước khi chịu khổ nạn, Đức Giêsu đã cử hành bữa tiệc vượt qua với các môn đệ. Theo tục lệ Do Thái thời đó, đây là một bữa tiệc tôn giáo được cử hành tại tư gia để tưởng niệm cuộc giải phóng khỏi cảnh nô lệ bên Ai Cập, với việc hát các thánh vịnh Hallel và những nghi thức chúc tụng đọc trên chén rượu, kèm theo việc bẻ bánh không men và ăn thịt chiên. Chính trong khung cảnh ấy mà Đức Giêsu đã thiết lập bí tích tạ ơn Eucharistia. Sau cùng, nhờ những buổi tham dự phục vụ tại gia đình, hội đường, đền thánh, Đức Giêsu đã quen thuộc với các kinh nguyện cổ truyền, đặc biệt là các thánh vị được trích dẫn trong các lần giảng, hoặc được các tác giả tin mừng áp dụng cho người, như sẽ thấy sau đây. Những lần Đức Giêsu cầu nguyện. Các tác giả tin mừng đều nói đến Đức Giêsu cầu nguyện, tuy mỗi tác giả nhìn dưới một góc cạnh khác nhau. Sự kiện Đức Giêsu cầu nguyện được Thánh Marco nói nhiều lần. Trong đó, ba lần tác giả nhấn mạnh rằng người vào nơi hoang vắng để cầu nguyện. Dường như Thánh Marco chú ý đến những hoạt động của Đức Giêsu hơn là đời sống cầu nguyện của người. Thánh Matthew không chỉ nói đến những lần Đức Giêsu cầu nguyện, mà còn ghi lại vài kinh nguyện của người, tương tự như Luca. Dù sao, đặc trưng của Thánh Matthew ở chỗ trình bày giáo huấn của Đức Giêsu về việc cầu nguyện ngay từ bài giảng trên núi, bao gồm cả kinh lạy cha. Nơi tin mừng Thánh Gioan, thần tính của Đức Giêsu nổi bật. Người luôn luôn kết hiệp ý muốn với Chúa Cha. Vì thế, việc cầu nguyện của Đức Giêsu không phải là một chủ đề quan trọng. Tin mừng Thánh Luca dành nhiều chỗ hơn hết cho việc cầu nguyện của Đức Giêsu cũng như giáo huấn của người về việc cầu nguyện. Tác giả kể lại Đức Giêsu cầu nguyện vào 10 hoàn cảnh sau đây. 1. Luca chương 3 câu 21. Đức Giêsu cầu nguyện khi lãnh phép rửa của ông Gioan. 2. Luca chương 5 câu 16. Đức Giêsu rút vào nơi hoang vắng để cầu nguyện sau khi giảng dạy và chữa bệnh. 3. Luca chương 6 câu 12. Đức Giêsu ra núi cầu nguyện suốt đêm trước khi chọn 12 tông đồ. 4. Luca chương 9 câu 18. Đức Giêsu cầu nguyện trước khi đặt câu hỏi cho các môn đệ: các anh em bảo thầy là ai? Chắc hẳn là người cầu xin Chúa Cha soi sáng cho các ông. 5. Chương 9 câu 28. 6 ngày sau đó, Đức Giêsu đem theo ông Phêrô, Gioan và Giacôbê lên núi cầu nguyện, và người đã hiển dung trước mắt họ. 6. Luca chương 11 câu 1. Đức Giêsu đang cầu nguyện thì các môn đệ đến xin thầy dạy họ cách cầu nguyện. 7. Luca chương 11 câu 5 đến câu 8. Đức Giêsu thuật lại dụ ngôn về người bà đến quấy rầy. Một dụ ngôn khác về việc kiên trì cầu nguyện như bà quá được thuật ở chương 18 câu 1 đến câu 8. 8. Luca chương 22 câu 31 đến câu 32. Đức Giêsu cầu nguyện cho đức tin của ông Phêrô. 9. Luca chương 22 câu 40 đến câu 46. Đức Giêsu cầu nguyện trong vườn cây dòng. 10. Luca chương 23 câu 34 câu 36. Đức Giêsu cầu nguyện trên thập giá. Trước khi bình luận về sự kiện Đức Giêsu cầu nguyện, thiết tưởng nên nói qua về không gian và thời gian cầu nguyện của người. Các sách tin mừng nhiều lần nói đến Đức Giêsu năng rút vào nơi hoang vắng để cầu nguyện. Việc Đức Giêsu chọn lựa nơi hoang vắng để cầu nguyện không nguyên chỉ do điều kiện tâm lý con người. Khung cảnh tĩnh mịch thanh vắng thuận tiện cho việc hồi tâm, nhưng tiên bản nói lên một đòi hỏi tâm linh. Trong bài giảng trên núi, người đã cảnh cáo những kẻ thích cầu nguyện lớn tiếng nơi công cộng để lôi kéo chú ý của người qua lại. Họ bị của là giả hình. Đối lại, các môn đệ của Đức Giêsu được mời gọi hãy vào nơi kín đáo mà cầu nguyện, bởi vì ở đó họ chỉ hàn huyên giữa mình với Chúa mà thôi. Chúng ta có thể đoán rằng Đức Giêsu vào nơi hoang vắng cũng vì lý do đó. Không lạ gì mà nhiều đoạn văn tin mừng còn thêm rằng Đức Giêsu lên núi để cầu nguyện. Cựu ước coi núi là nơi Thiên Chúa hiện ra, nơi Chúa chọn làm nơi cư ngụ với loài người. Ông Môsê đã lên núi cầu nguyện và nhận được tấm bia của thập điều. Đức Giêsu, Môsê mới cũng lên núi cầu nguyện và công bố hiến chương nước trời. Trên núi, sắc diện của ông Môsê đã biến đổi và rực sáng. Đức Giêsu cũng hiển dung trên núi. Ngoài khung cảnh thuận tiện cho việc gặp gỡ Thiên Chúa, nơi hoang vắng trong Kinh Thánh còn gắn với một ý tưởng khác, đó là sa mạc. Trong Cựu Ước, sa mạc là nơi thử thách. Dân Do Thái đã thử thách Chúa và Chúa cũng thử thách họ. Có lẽ liên tưởng đến điều đó mà Thánh Luca viết rằng sau khi Đức Giêsu đã lãnh phép rửa của ông Gioan thì thần khí đã thúc đẩy người lên sa mạc. Tại đây người đã bị ma quỷ cám dỗ, nhưng người đã vượt qua. Đó chẳng phải là bài học cho các môn đệ về sự cần thiết của sự chay tịnh và cầu nguyện để thắng mưu mô của ma quỷ đấy ư? Dù sao đi nữa, sự cầu nguyện là điều kiện tối cần để nhận ra đường lối của Thiên Chúa, khác xa những tính toán của thế gian thích chạy theo vinh quang quyền lực. Đức Giêsu chấp nhận con đường phục vụ, và sự chọn lựa này được nuôi dưỡng bằng việc cầu nguyện từ khi bắt đầu thi hành sứ vụ cho đến lúc kết thúc nơi cuộc thương khó. Người cầu xin cho chính bản thân mình biết thuận theo ý Cha, và người cũng cầu nguyện cho các môn đệ, ngõ hầu họ nhận biết kế hoạch của Thiên Chúa và hiểu rõ bản thân của người. Thiết tưởng đó là ý nghĩa những lần người cầu nguyện khi lãnh phép rửa ở sông Giô-đan và lúc biến hình. Một cách tương tự như vậy, người đã cầu nguyện để ông Phê-rô được mặc khải để tuyên xưng đức tin, và cầu nguyện cho ông đừng mất lòng tin. Bên cạnh nơi chốn, các tác giả tin mừng còn thêm một chi tiết về thời gian cầu nguyện của Đức Giêsu, thường là ban tối. Người đã cầu nguyện suốt đêm trước khi chọn các môn đệ. Việc cầu nguyện trong vườn cây dầu cũng diễn ra lúc tối. Những cử điệu khi cầu nguyện phản ánh phong tục đương thời, chẳng hạn như ngước mắt lên trời. Tuy có lúc quỳ gối sấp mình phù phục, nhưng có lẽ thường là đứng. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu bài Những bước đầu chập chững hình thành giáo huấn xã hội Công giáo. Việc khám phá châu Mỹ và cuộc cách mạng công nghiệp là hai biến cố quan trọng làm thay đổi không những nhiều quan niệm về trái đất, mà kể cả bộ mặt của chính trái đất. Rất nhiều điểm trước kia được coi như chân lý nền tảng, bất di bất dịch, thì bây giờ chúng bắt đầu bị đặt lại từ nền tảng. Trên bình diện nhân bản và xã hội, hai biến cố này đã đặt ra cho lương tâm Công giáo rất nhiều thách đố. Việc sáng suốt kết hợp hài hòa giữa rao giảng tin mừng với bảo vệ quyền lợi dân bản địa của nhóm thừa sai tiến bộ tại châu Mỹ Latin, cũng như thái độ dấn thân tranh đấu cho giới thợ thuyền của các nhóm Công giáo xã hội, và ngay cả thái độ ù lì, thiếu nhạy cảm của đại đa số giáo quyền và giáo dân trước cảnh lầm than của giới thợ thuyền ở giai đoạn tư bản hoang dã, tất cả đều là những bài học quý giá cho người Công giáo hôm nay. Cũng như các thế hệ Kitô hữu trước đây, chúng ta phải và nên phản ứng như thế nào trước những thách đố mà thời đại đang đặt ra cho lương tâm Kitô giáo? 1. Trước thảm trạng của dân bản địa. Cuộc chinh phục hay xâm chiếm châu Mỹ đã trở thành một thách thức cho lương tâm Kitô giáo nói chung và cho thần học luân lý nói riêng. Dưới cặp mắt của Cristobal Colon, đây là một biến cố làm rạng danh Kitô giới, chưa từng thấy trong lịch sử. Tuy nhiên, từ viễn tượng đức tin, sự kiện này phức tạp, rắc rối và nhiều khê hơn nhiều. Nhiều người đã nêu vấn đề tương quan phức tạp tới việc loan báo tin mừng và chế độ chiếm hữu thuộc địa. Thần học gia Gustavo nêu câu hỏi. Phải nghĩ gì về cái giá nhân mạng quá đắt trong thực tế đã gắn liền với việc loan báo tin mừng tại Indian? Nên hiểu vai trò của giáo hội trong những biến động này ra sao? Những phản ứng đầu tiên của các Kitô hữu trước sự ngược đãi, khinh khi và tàn sát đối với người dân bản địa nói gì với chúng ta hôm nay? Trong mức độ nào, những phản kháng, suy tư và hành động dấn thân của rất nhiều thừa sai khi đối diện với sự khốn khổ của người dân bản địa trở thành định hướng cho chúng ta hôm nay? Ánh sáng và bóng tối chập trùng. Khi nhìn lại công cuộc loan báo tin mừng ở châu Mỹ Latin, chính hội nghị lần thứ ba của các giám mục tại lục địa này cũng công nhận rằng, xét về phương diện nhân loại, công cuộc loan báo tin mừng lần thứ nhất bị tác động bởi những bất chắc của lịch sử, với tất cả sự phức tạp, ánh sáng và bóng tối chập chờn. Không thiếu những trường hợp các thừa sai rơi vào tình trạng thiếu nhuệ khí, liên minh với quyền đứng trần gian, thiếu cái nhìn mục vụ và hiện rõ sức mạnh tàn phá của tội lỗi. Thực vậy, trong bối cảnh xã hội chính trị của thời đó, giáo hội là thành phần thiết yếu của xã hội dân sự và trong thực tế bị lệ thuộc nhà nước do cơ chế bảo trợ. Hậu quả tất nhiên của cơ chế này là các thừa sai trở thành một viên chức của triều đình Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha. Trong nhiều trường hợp, người ta đã loan báo tin mừng từ quyền lực hay tệ hơn nữa từ quyền lực thống trị, biến người dân bản địa thành lớp người bị trị. Dĩ nhiên, mô hình truyền giáo này vẫn chủ tâm hướng tới sự cứu độ, nhưng đồng thời bao hàm trách nhiệm hỗ trợ và biện minh cho chế độ xâm lược, ngay cả những hành động xâm lược được thực hiện bằng vũ lực bạo tàn. Bất chấp một số bóng đen dày đặc đó, chẳng ai có thể phủ nhận những ánh sáng và thành quả của công cuộc loan báo tin mừng lần thứ nhất tại châu Mỹ Latin. Trước hết, cần phải xác quyết rằng không phải tất cả các nhà truyền giáo đã đồng hóa với kế hoạch thực dân. Hơn thế nữa, nhiều nhà truyền giáo, trong đó các tu sĩ chiếm đa số, đã thực sự hy sinh cuộc đời để loan báo tin mừng cứu độ và dấn thân bảo vệ quyền lợi của dân bản địa. Các giám mục châu Mỹ Latin gọi họ là những người đấu tranh kiên cường cho công lý, những người loan báo tin mừng của hòa bình như Antonio Montesinos, Bartolomeo de las Casas và bao nhiêu người khác đã bảo vệ người bản địa chống lại quân xâm lược, ngay cả đến hy sinh chính mạng sống như trường hợp của giám mục Antonio Valdivieso. Tiếng kêu thất thanh từ châu Mỹ Latin. Đứng trên phương diện lý thuyết, giáo triều và triều đình Bồ Đào Nha cũng như Tây Ban Nha muốn thiết lập một định chế bảo vệ và tin mừng hóa dân bản địa tại châu Mỹ Latin. Các nhà cầm quyền địa phương, các quan tòa, các thừa sai và ngay cả các ông chủ thực dân là những người có trách nhiệm pháp lý bảo vệ quyền lợi của người dân bản địa. Họ được coi như lớp người yếu đuối và vị thành niên cần được giáo hóa và nâng đỡ. Trên thực tế, dự án đẹp đẽ này đã thất bại từ trong trứng nước, bởi vì sự vận hành của chế độ bảo trợ luôn giả thiết việc bóc lột dân bản địa bởi chính những người chiếm hữu thuộc địa. Hơn nữa, triều đình thì ở quá xa và thiếu vắng thanh tra, cho nên chính những người có trách nhiệm bảo vệ dân bản địa đã trở nên những người bóc lột tàn nhẫn và khủng khiếp nhất. Rất may, đại đa số các tu sĩ là những người đã sáng suốt chọn lựa mô hình truyền giáo theo tinh thần tin mừng và can đảm dấn thân bảo vệ dân bản địa bất chấp mọi khó khăn và ngay cả những đe dọa đến tính mạng. Các thừa sai đa minh đặt chân lên tân thế giới vào năm 1511 dưới sự hướng dẫn của Pedro de Cordoba. Đây là một nhóm nhỏ gồm các tu sĩ phát xuất từ một trong những trung tâm chủ trương canh cân đời sống tâm linh và tông đồ của dòng đa minh tại Tây Ban Nha. 19 năm đã trôi qua kể từ khi Cristóbal Colón khám phá ra vùng đất này, số phận của dân bản địa không những không được cải thiện mà ngày càng khốn khổ và bi thảm hơn, bởi vì người da trắng đã làm giàu trên xương máu của họ. Dân bản địa bị biến thành nô lệ trá hình. Một số nơi, họ hầu như bị diệt chủng và bị giết chết trong chiến trận do cưỡng bức lao động và do thiếu sức đề kháng đối với một số chứng bệnh người da trắng mang tới. Đứng trước thảm cảnh bất công, phi nhân bản và phản tin mừng đó, các tu sĩ Đa Minh quyết định công khai tố cáo tội ác của các đồng hương thực dân. Sau khi nghiên cứu thực trạng và đối chiếu với học thuyết của Thánh Tô-ma, với luật tự nhiên và với tin mừng của Đức Kitô, các tu sĩ Đa Minh cùng nhau soạn thảo bài giảng lịch sử, được mệnh danh là Tiếng Hô Ngôn Sứ Đòi Công Lý. Vào Chủ nhật thứ Tư mùa vọng năm 1511, Antonio Montesinos, đại diện cộng đồng Đa Minh, bước lên tòa giảng và dõng dạc nói lên tiếng nói của lương tâm và công lý. Tất cả các ông phạm tội trọng, các ông sống và chết trong tội đó, do hành động dã man và độc ác đối với lớp người vô tội này. Nhân danh luật pháp và công lý nào, các ông đã đối xử tàn bạo và khủng khiếp với những người dân bản địa như thế? Quyền lý nào cho phép các ông gây chiến một cách khả ố với những người dân đang sống yên hàn trên những mảnh đất an lành? Tại sao các ông bóc lột và đàn áp họ cùng kiệt đến thế, bỏ đói, không chữa trị những bệnh tật phát sinh từ việc lao động quá mức do các ông cưỡng bức? Đúng hơn, phải nói rằng, quý ông giết họ từng ngày để đào bới và tìm vàng. Các ông có quan tâm dạy đạo cho họ, giúp họ nhận biết Thiên Chúa, được chịu phép thanh tẩy, tham dự thánh lễ, nghỉ ngơi trong các ngày lễ và Chủ nhật hay không? Họ không phải là người sao? Họ không có linh hồn hay sao? Các ông không bó buộc phải yêu thương họ như yêu thương chính mình sao? Tại sao các ông không hiểu điều đó? Các ông không cảm nhận điều đó hay sao? Bài giảng này như một tiếng sét tin mừng, đánh thức lương tâm của nhiều người và gây ảnh hưởng tích cực cho cuộc đấu tranh gian khổ vì công lý và nhân quyền tại châu Mỹ Latin. Chúng ta biết rằng, ở thời kỳ đó, các tác giả vẫn tranh luận với nhau để xác định xem dân bản địa là người hay là ngợm. Mãi sau này, nhiều người vẫn đinh ninh rằng dân bản địa mới chỉ là ngợm, chứ chưa có linh hồn, chưa phải là người, và vì vậy không được rước lễ. Ngay từ đầu, Montesinos xác quyết họ là người, vì vậy phải được yêu thương và tôn trọng họ theo đúng tinh thần của tin mừng. Bài giảng kịch liệt chống lại những hình thức áp bức, bóc lột, trấn áp, và đòi hỏi phải đối xử công bằng, nhân ái và huynh đệ hơn đối với dân bản địa. Cử tọa hôm đó hiểu rất rõ nội dung phản kháng của bài giảng này. Vì vậy, Diego Colón, con trai của Cristóbal Colón và là tổng trấn của đảo, lập tức triệu tập tất cả các viên chức và sĩ quan trong quân đội hoàng gia để đưa ra biện pháp chế tài. Họ quyết định đi thẳng đến tu viện để chất vấn vụ xì căng đen này, đồng thời dọa trừng trị nhà giảng thuyết và tất cả các tu sĩ về tội đã gieo mầm tạo phản kháng, thứ đạo lý mới chống lại nhà vua và quyền thống trị của triều đình trên dân bản địa. Tu viện trưởng Pedro de Cordoba bình tĩnh đối diện với nhà cầm quyền và tuyên bố chịu tất cả trách nhiệm vì nội dung của bài giảng là của tu viện. Chính các tu sĩ sau khi quan sát, nghiên cứu và thảo luận đã quyết định rao giảng chân lý tin mừng và những gì cần thiết để cứu rỗi tất cả những người Tây Ban Nha cũng như người dân bản địa. Nhưng mối bận tâm chính của bài giảng này là khả năng cứu rỗi của người Tây Ban Nha, bởi vì họ đã có những hành động bất công và dã man khiến dân bản địa phải chết dần chết mòn mỗi ngày vì bị đối xử như súc vật ngoài đồng. Bất chấp những đe dọa, những áp lực chính trị và kinh tế của giới thực dân, các tu sĩ Đa Minh vẫn nhất quyết giữ vững lập trường. Chủ nhật tiếp theo, Montesinos lại lên tòa giảng. Thay vì đính chính và xin lỗi cử tọa thể theo đòi hỏi của nhà cầm quyền, Montesinos đã lập lại ý tưởng của bài giảng lần trước và còn đưa thêm nhiều lý lẽ và xác quyết mạnh mẽ hơn. Hơn thế nữa, nhà giảng thuyết dõng dạc tuyên bố sẽ không giải tội cho những ai tiếp tục bóc lột, đàn áp và giết hại dân bản xứ. Diego Colón quyết định báo cáo sự kiện đáng xấu hổ và phản loạn này lên nhà vua và giám tỉnh dòng Đa Minh ở Tây Ban Nha. Vua Fernando thứ Năm cũng bất bình với bài giảng của Montesinos và dọa sẽ gọi các tu sĩ này về nước. Nhờ sự vận động từ nhiều phía, các tu sĩ Đa Minh vẫn ở lại. Hơn nữa, với sự ủng hộ của các tu sĩ Phan Sinh, các tu sĩ Đa Minh quyết tâm dấn thân vào cuộc chiến cam go chống lại cơ chế ủy thác, vì chính nó là một trong những công cụ bóc lột và áp bức dân bản địa một cách tàn bạo. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo tuần này khép lại nơi đây. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Khi con kêu lên Ngài, nguyện xin thương hãy lắng tai, con trông mong nơi Ngài chính là đèn trời soi xét. Khi thân con khôn cùng, chính Ngài cùng cứu thoát con. Xin thương con mọi mòn mà nghe tiếng con kêu cầu. Ôi lạy Thiên Chúa, con xin Ngài soi ánh tôn nhan. Ánh tôn nhan Ngài soi sáng mãi trên khắp nhân gian. Hãy mai biết cho rằng Ngài hằng ưu đãi những ai sống thiêu nghĩa với Ngài, khấn cầu được Ngài nghe thấu. Có những kẻ kêu rằng phúc thật ai giúp thấy chăng, xin tôn nhan của Ngài dọi trên chúng con lâu dài. Ôi lạy Thiên Chúa, con xin Ngài dọi ánh tôn nhan. Ánh tôn nhan Ngài rọi sáng mãi trên khắp nhân gian.
Trong sự yêu mến và bày tỏ lòng biết ơn, nhân loại có nhiều cách thể hiện rất khác nhau, tùy thuộc vào mức độ, tâm trạng và cung bậc của mỗi người. Thánh vịnh thứ tư được viết trong tâm tình tạ ơn, một tâm tình tạ ơn sâu lắng. Tuy nhiên, cách diễn tả nỗi niềm tri ân ấy, tác giả đã dẫn chúng ta đến một sự cảm nhận khác biệt, khiến cho cách thế tạ ơn cũng khác biệt. Phút giây này, chúng ta cũng mặc lấy tâm tình khác biệt ấy để tạ ơn Thiên Chúa, cùng nhau dâng lời cầu nguyện, để hướng tâm hồn lên Chúa và ý thức về những ân phúc đã được lãnh nhận ngang qua từng lời thánh vịnh. Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét, khi con kêu nguyện Chúa đáp lời, lúc ngặt nghèo Chúa đã mở lối thoát cho con. Xin thương xót nghe lời con cầu khẩn. Hãy biết rằng Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa. Khi tôi kêu Chúa đã nghe lời. Hãy run sợ và đừng phạm tội nữa. Trên giường nằm suy nghĩ và lặng thinh. Thật khác lạ, dầu được kể vào trong những thánh vịnh tạ ơn, nhưng ngay từ lời mở đầu đến xuyên suốt cả thánh vịnh, chúng ta không tìm thấy từ nào về tri ân hay tạ ơn. Dẫu thế, điểm lạ của thánh vịnh lại dẫn lối đưa ta đến chiếc cầu nối tâm giao của lòng biết ơn, sự nối kết giữa người nhận ơn và đấng ban ơn. Bởi lẽ, tâm tình tạ ơn không chỉ dừng lại ở từ ngữ diễn đạt trên môi miệng hay bằng lời lẽ khéo khôn, mà tâm tình ấy cần xuất phát từ sự ý thức ở nơi tâm sâu cõi lòng đã nhận ra và đã ghi nhớ về những ân phúc được lãnh nhận. Nó là cầu nối tâm giao của cõi lòng sâu nặng lời tạ ơn, được liên kết mật thiết với Chúa. Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ lòng vẫn còn chai đá, ưa thích chuyện hư không, chạy theo điều giả dối. Hãy run sợ và đừng phạm tội nữa, trên giường nằm suy nghĩ và lặng thinh. Thật vậy, lặng thinh và suy gẫm là điều cần thiết để giúp ta nhìn lại và nhận ra biết bao ơn lành ta đã được Thiên Chúa quan phòng và giàu lòng thương xót tặng ban theo dòng thời gian. Lặng thinh và suy gẫm còn là điều rất cần để dẫn lối ta đến bên chiếc cầu nối tâm giao giữa ta và Đấng ban muôn ân phúc cho ta, dẫn ta đến với chính cõi lòng mình để tự vấn. Ai đã ban cho ta một ngày sống an lành, có lương thực đủ dùng, có công việc để cố gắng? Ai đã gửi đến cho ta một gia đình với những người thân yêu, gửi cho ta những người hàng xóm quen thuộc, những người đồng nghiệp cùng ta cộng tác, những người bạn san sẻ buồn vui câu chuyện cuộc sống? Ai đã âm thầm ban cho ta nội lực sức mạnh để cố gắng lúc gặp những khó khăn, trắc trở, ban cho ta những nụ cười sau những thành công, sau ngày vất vả? Ai đã ban cho ta nhiều và rất nhiều điều đơn thường, đến mức ta như vô tình lãng quên, mà xem như điều hiển nhiên trong cuộc sống? Để rồi khi đêm về, sum họp bên những người thân yêu, ngả dài trên chiếc giường quen thuộc, tâm hồn ta nhẹ nhàng thân thưa, thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ. Lạy Chúa, vì chỉ có mình Ngài ban cho con cuộc sống yên hàn. Lời Thánh Vịnh thứ tư đã không đặt ra những ca từ quen thuộc về tâm tình tạ ơn, nhưng đã mở ra một con đường ít khi ta nhớ đến. Con đường ấy dẫn ta về nguồn mạch của tình yêu và ân phúc. Lạy Chúa, đôi khi chúng con ca lên những lời ca tạ ơn, nhưng chỉ là ngôn từ lặp đi lặp lại quen thuộc. Đôi khi chúng con chỉ ưa thích chuyện hư không, theo ý muốn của chính mình, rồi trở về trong thất vọng mà thờ ơ lạnh nhạt trước muôn vàn ân huệ khác Chúa tương ban. Giờ đây, từ trong thâm sâu cõi lòng, chúng con xin dâng lời tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa đã mở cho chúng con thấy con đường của lòng biết ơn Ngài. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được nhận ra rằng bàn tay quan phòng yêu thương của Chúa hằng chở che chúng con qua từng ngày sống. Ơn lành của Ngài vẫn âm thầm tuôn đổ trên cuộc sống đơn thường của chúng con. Xin cho chúng con đừng quên dành cho chính mình những giây phút suy nghĩ và lặng thinh sau một ngày sống vội vã, sau một đêm an lành, sau một sự thành công, sau một cuộc vui, sau một biến cố, hay sau bất kỳ điều gì xảy ra. Vì chính ở nơi những giây phút suy nghĩ và lặng thinh ấy là nơi con gặp gỡ Chúa tại chiếc cầu tâm giao, nơi con nhận ra bàn tay chở che yêu thương của Ngài, nơi con có thể thân thưa lời tạ ơn trong tận cõi lòng mình. Amen.
Hãy mai biết cho rằng Ngài hằng ưu đãi những ai sống hiếu nghĩa với Ngài, khấn cầu được Ngài nghe thấu. Có những kẻ kêu rằng phúc thật ai giúp thấy chăng, xin khôn ngoan của Ngài rọi trên chúng con lâu dài. Cho con luôn yên hàn dù đời đưa tới gian nan, con yên tâm vô vàn sống nhàn vừa nằm an giấc. Gió riêng nơi Chúa trời kinh lạy Thiên Chúa, Chúa ơi ban cho con trong đời thành thời sống vui an bình. Ôi lạy Thiên Chúa, con xin Ngài rọi ánh tôn nhan.
thánh tôn nhan ngài rọi sáng mãi trên khắp nhân gian.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.